đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Sở Y tế thành phố Cần Thơ phối hợp với Viettel Cần Thơ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm sức khỏe điện tử tại Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều. Tham dự lớp tập huấn lần này có bệnh viện mắt răng hàm mặt, bệnh viện phụ sản, bệnh viện nhi đồng và các trạm y tế phường trên địa bàn quận Ninh Kiều. Mỗi đơn vị cử từ 2 đến 3 cán bộ. Trước đó, đoàn đã tổ chức tập huấn tại Trung tâm Y tế quận Ô Môn và quận Bình Thủy. Từ nay đến ngày 25 tháng 4, đoàn tiếp tục tập huấn cho các quận huyện còn lại. Tại lớp tập huấn, các cán bộ y tế được hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm, liên thông dữ liệu, thực hiện thu thập dữ liệu mới tại các đơn vị triển khai thí điểm, thực hiện thu thập thông tin từ người dân đến khám chữa bệnh để liên thông sang phần mềm hồ sơ sức khỏe, sau đó thực hành tại trạm y tế phường An Phú.
Theo Sở Y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được triển khai tại 106 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, gồm trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa quận huyện, cơ sở khám chữa bệnh tuyến thành phố và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Viettel Cần Thơ cung cấp miễn phí phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho các cơ sở y tế. Việc triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử giúp theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn, tạo thuận lợi cho thống kê báo cáo theo dõi, tổng hợp và phân tích dữ liệu thông tin chính xác, xây dựng được mô hình bệnh tật để từ đó có chính sách, cơ chế, giải pháp phù hợp. Người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của mình liên tục suốt đời. Thầy thuốc có đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh của người dân.
Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Đức, phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, nắng gay gắt chứa lượng tia cực tím mạnh có thể ảnh hưởng lập tức hoặc về lâu dài đối với mắt. Tia cực tím có thể gây bỏng giác mạc và các bộ phận khác của mắt như là mi mắt, kết mạc, thủy tinh thể. Mắt bị tổn thương với các triệu chứng khó chịu như là cộm, sốn, đỏ mắt, chảy nước mắt hoặc xuất hiện mọng thịt. Mắt tiếp xúc với ánh nắng kéo dài cũng có thể gây ra tình trạng đục vỏ thủy tinh thể. Khói bụi ô nhiễm của đường xá ngày nắng nóng cũng gây phản ứng viêm lên bề mặt nhãn cầu.
Để tránh tác hại của ánh nắng đối với mắt, bác sĩ khuyến cáo cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đặc biệt khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Người phải làm việc ngoài trời hay cần thiết ra đường nên có biện pháp bảo hộ che nắng và bảo vệ mắt như đội nón rộng vành, che khăn mặt và đeo kính có chức năng hấp thụ tia cực tím. Bên cạnh đó, chú ý chăm sóc mắt hàng ngày. Khi đi bên ngoài về, rửa mặt sạch sẽ bằng nước thường, nhỏ mắt với nước muối sinh lý thông thường rất tốt. Mắt bị viêm đỏ, đau xuống, nhìn mờ nên đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa mắt để thăm khám điều trị kịp thời.
Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long vừa gấp một chiếc răng giả trong phổi của cụ bà 71 tuổi ở Hậu Giang. Theo người nhà, bệnh nhân từng đi khám và điều trị bệnh ở nhiều nơi tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ nhưng không thuyên giảm. Sau đó nhập viện trong tình trạng thở oxy qua ống mở khí quản, ho đàm đục nhiều. Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ phát hiện có dị vật kim loại cản quang ở thùy dưới phổi phải. Quá trình nội soi gấp dị vật trong 40 phút, ekip bác sĩ đã lấy ra được chiếc răng giả. Sau can thiệp, cụ bà đã khỏe dần.
Theo các bác sĩ, dị vật nằm lâu trong lòng phế quản có thể gây tổn thương phổi dẫn đến tình trạng viêm bủ, nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng, gây nguy cơ biến chứng đe dọa sức khỏe cũng như tính mạng. Dị vật đường hô hấp rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý về đường hô hấp nên dễ bị bỏ qua. Vậy nên quá trình ăn uống cần ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn, vừa nói chuyện hay cười đùa, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tiêm vaccine phòng bại liệt cho trẻ sinh năm 2021-2022. Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2021-2022, do ảnh hưởng dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã phải tạm dừng triển khai tiêm chủng thường xuyên. Hậu quả là tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vaccine ở mức thấp nhất trong 20 năm qua. Trong đó, tỷ lệ uống vaccine BOBV và tiêm IBV của cả năm 2021 đạt 69,4% và 80,4%, còn năm 2022 đạt 70,1% và 89,2%. Tỷ lệ tiêm IBV mũi 2 đạt 73%, dẫn đến nhu cầu sử dụng các vaccine này giảm so với kế hoạch, tăng số lượng tồn vaccine IBV hạn sử dụng ngắn tại các tuyến.
Trong kỳ họp tháng 11 năm 2022, Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương để xếp loại Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt quang dại hoặc xuất hiện các ca bại liệt do virus biến đổi di truyền. Vì thế, Ủy ban đã khuyến cáo Việt Nam cần khẩn trương khôi phục tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là vaccine bại liệt sởi rubella. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát và đề xuất đối tượng nhu cầu vaccine IBV để triển khai tiêm bổ sung cho trẻ sinh năm 2021-2022 chưa tiêm đủ 2 mũi có thành phần bại liệt.
thính giả thân mến, testosterone hay còn gọi là nội tiết tố ở nam giới, nó giữ vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sức khỏe, sinh lý và sinh sản của nam giới. Khi bước qua độ tuổi trung niên, tình trạng suy giảm testosterone là tình trạng khó tránh khỏi trong quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nếu sự thiếu hụt testosterone diễn ra nhanh chóng và không có biện pháp cải thiện, sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng tình dục, khiến cho nam giới mất đi sự tự tin và phong độ trước người bạn đời. Vậy, những nguyên nhân suy giảm testosterone là gì và phải làm sao để khắc phục hiệu quả tình trạng này? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ từ chuyên gia khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là bác sĩ Nguyễn Minh Tiếu, khoa ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì chúng ta cùng nói về vấn đề suy giảm testosterone ở tuổi trung niên. Trước tiên thì xin bác sĩ chia sẻ cùng quý thính giả, suy giảm testosterone ở tuổi trung niên là gì ạ?
Suy giảm testosterone ở tuổi trung niên là suy giảm testosterone hay còn gọi là suy giảm nội tiết tố nam xuất hiện ở người trẻ ở tuổi trung niên. Thường thì bệnh này chỉ gặp bệnh nhân trên 60 tuổi, tuy nhiên gần đây có thể gặp ở bệnh nhân từ 40 đến 50 tuổi. Bệnh được xác định là qua việc xét nghiệm máu vào buổi sáng có nồng độ testosterone giảm và kèm theo triệu chứng của suy giảm testosterone.
Làm thế nào để chúng ta nhận biết nam giới đang có cái dấu hiệu suy giảm testosterone
nào? Một nam giới có cái suy giảm testosterone nó thường có nhiều triệu chứng, trong đó có những cái triệu chứng đặc thù về cái sinh lý nam, ví dụ như là bệnh nhân có cái sự giảm ham muốn tình dục, hoặc là bệnh nhân có khó khăn khi cương cứng, hoặc là cái lượng tinh dịch mà họ sau khi xuất tinh ra thấy nó thấp, hoặc là họ cảm thấy khi mà khám họ thì thấy cái kích thước tinh hoàn có thể là nhỏ và mềm. Ngoài ra nó có những triệu chứng không đặc hiệu, như là bệnh nhân có thể là hay là cáu gắt, dễ thay đổi tâm trạng, không có tập trung, hoặc là bệnh nhân đãng trí hay quên và dễ mệt mỏi. Có thể thấy là bệnh nhân có thể dễ rụng tóc móng, hoặc là cơ thể có thay đổi như là mất cơ, giảm khối lượng xương, cơ thể dễ tích mỡ. Có thể một số bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng của thiếu máu.
Tình trạng này thì nó ảnh hưởng về tâm sinh lý cũng như sức khỏe của người bệnh như thế nào ạ?
Về sinh lý thì có thể là bệnh nhân sẽ biểu hiện cái triệu chứng như là rối loạn cương, giảm ham muốn tình dục. Về tâm lý có thể là bệnh nhân bệnh lâu ngày, dẫn đến lâu ngày bệnh nhân có thể là trầm cảm, mất tự tin, có thể là dẫn đến là rối loạn giấc ngủ, dễ cáu gắt và thường thiếu tập trung trong công việc.
Vâng, thưa bác sĩ, thế thì cái tình trạng này khi nào thì được đặt ra vấn đề điều trị ạ?
Khi mà thấy có triệu chứng vừa nêu thì nên đi chẩn đoán để điều trị. Thì chẩn đoán có thể là bệnh nhân sẽ được xét nghiệm máu vào buổi sáng. Khi thấy nồng độ testosterone trong máu giảm so với mực bình thường kèm theo có triệu chứng thì điều trị.
Thưa bác sĩ, để giảm thiểu cái tình trạng mà suy giảm testosterone ở nam giới thì theo bác sĩ chúng ta có thể thực hiện những cái phương pháp nào?
Để phòng ngừa bệnh thì mình có thể là sử dụng những cái biện pháp tự nhiên để làm tăng testosterone. Ví dụ như bệnh nhân có thể là thường xuyên tập thể dục thể thao đều đặn, thay đổi lối sống tích cực hơn. Ví dụ như có thể là chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, hạn chế kiểm soát stress, tránh thức khuya, hạn chế rượu bia thuốc lá. Đặc biệt là chế độ ăn thì tăng cường các thực phẩm tốt cho sinh lý nam như là hải sản, thịt bò, trứng sữa, ngũ cốc hoặc là các loại hạt hoặc là rau quả tươi sống. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một số thực phẩm chức năng để làm cho cái tăng testosterone. Thì tuy nhiên mình sử dụng thực phẩm chức năng chú ý cái nguồn gốc sản phẩm, thành phần, cơ chế tác động của bệnh, của hiệu quả của thuốc cũng như độ an toàn của thuốc. Ngoài ra chúng ta khi mà ví dụ như trường hợp mà testosterone của máu giảm nhiều chúng ta có thể sử dụng các liệu pháp bổ sung testosterone, có thể sử dụng liệu pháp uống tiêm hoặc là thoa tùy theo mức độ bệnh.
Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, suy giảm nội tiết tố ở nam giới có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các quý ông. Như vậy, nếu gặp tình trạng này, cần đến cơ sở y tế, bệnh viện uy tín để được thăm khám và can thiệp kịp thời. Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.